Giải thích về đức vân phục và về đấng quan phòng đối với người có tinh thần vân phục. Câu 154. Đức vân phục bắt nguồn từ đâu? Những gì làm mất nhân đức này? Lấy dấu nào để nhận biết một người có hay không có nhân đức vân phục? Bạn của đức vân phục và lương thực nuôi dưỡng nhân đức này. Khi ấy, Thiên Chúa là Cha hằng hữu và nhân hậu nhìn xuống linh hồn này với tất cả lòng thương xót và khoan dung. Ngài nói: Con rất yêu dấu của Cha, những ước ao thánh thiện và những lời cầu xin kính đáng của con phải được chấp nhận. Bởi vậy, Cha là chân lý cao cả. Cha luôn trung thành với chân lý của Cha. Cha sẽ hoàn thành lời Cha đã hứa với con bằng cách thực hiện niềm ao ước của con. Con đã xin Cha cho biết con sẽ tìm thấy đức vân phục ở đâu. Những gì có thể làm mất nhân đức này? Lấy dấu nào để nhận biết con có nhân đức vân phục hay không? Cha trả lời cho con rằng: Con tìm thấy nhân đức này nơi ngôi lời diệu hiền, con một Cha. Đức vân phục ở nơi Ngài mau mắn đến nỗi để thi hành nhân đức này, Ngài đã vội vã đi tới cái chết ô nhục trên thập giá. Bây giờ con hãy nhìn vào người đầu tiên, con sẽ thấy nguyên nhân khiến nó lỗi đức vân phục mà Cha là Thiên Chúa hằng hữu đã đặt cho nó. sự kiêu ngạo, con đẻ của tính tự ái và sự chiều ý vợ mình. Đó là nguyên nhân đã khiến nó ngoảnh mặt khỏi đức phân phục và đưa nó tới chỗ giấy loạn, mất ân sủng và mất sự vô tội nguyên thủy, để sa vào tội lỗi và lâm cảnh khốn cùng, còn lôi kéo cả nòi giống nó vào đó, như cha đã nói với con. Dấu hiệu con có nhân đức tuân phục là sự nhẫn nại. Trái lại, bất nhẫn là dấu con không có nhân đức này. Những gì cha giải thích cho con sẽ giúp con hiểu như vậy. Nhưng con nên ghi nhớ điều này: có hai cách thi hành đức vân phục, cách này trọn lành hơn cách kia, và hai cách không tách lìa nhau nhưng kết hợp với nhau, như cha đã nói với con khi trình bày về các lời truyền dạy và các lời khuyên. Cách thứ nhất tốt, cách kia thì hoàn thiện. Không ai có thể bước vào sự sống vĩnh cửu nếu không vân phục. Không có đức vân phục, người ta ở lại bên ngoài, vì nhân đức này là chìa khóa để mở cánh cửa đã bị đóng lại do sự bất tuân phục của Adam. Khi cha thấy con người cha rất yêu thương đã mất đi sự vinh hiển mà cha đã mặc cho nó khi tạo dựng nó, và không bao giờ nó có thể tự mình trở về với cha, cha đã cảm thấy bị thôi thúc bởi lượng nhân hậu khôn xiết của cha để cầm lấy chìa khóa của đức vâng lời thánh thiện và đặt vào tay con yêu dấu của cha. Ngài đã trung thành vâng lệnh cha mở cửa thiên đàng. Từ đó, không ai có thể vào qua cửa này nếu người giữ cửa thần linh đó không mở ra cho nó bằng chìa khóa của đức vâng lời, như Ngài đã nói trong phúc âm. Không ai có thể đến được với cha mà không qua thầy. Khi Ngài rời bỏ xã hội loài người, mang lá cờ chiến thắng trở về với cha, Ngài đã để lại cho các con chìa khóa quý báu của đức tuân phục. Như con biết, Ngài đã đặt vị đại diện của Ngài, tức là Đức Thánh Cha, mà người ta có thể gọi là Chúa Kitô trên trái đất. Tất cả các con phải vâng lời vị đại diện đó cho đến chết. Ai tách mình ra, không vâng phục vị đại diện, người ấy sẽ bị án phạt, như cha đã nói với con. Bây giờ cha cho con thấy nhân đức tuyệt vời đó ở nơi con chiên khiêm nhường không tì vết. Rồi cha sẽ dạy con biết nhân đức này từ đâu mà ra. Bởi đâu ngôi lời đã vâng phục trọn hảo như thế? Bởi lòng mến yêu của Ngài đối với vinh quang của cha và ơn cứu độ các con. Và lòng mến yêu này từ đâu mà đến? Từ chỗ linh hồn Ngài nhìn thấy bản tính thần linh và ba ngôi vĩnh cửu cách rõ ràng. Ngài luôn luôn chiêm ngưỡng cha là Thiên Chúa hằng hữu. Sự chiêm ngưỡng này đã tạo nên trong Ngài sự trung tín cách trọn hảo tuyệt đối, trong khi ánh sáng đức tin chỉ tạo nên trong chúng con một cách mờ nhạt. Bởi vậy Ngài đã trung tín với cha là cha hằng hữu của Ngài, và dưới ánh sáng này, trong sự say mến, Ngài đã đi vào con đường của đức vân phục. Lòng mến không bao giờ ở một mình, nhưng có cả một đoàn tháp tùng các nhân đức chân thật và sống động. Tất cả các nhân đức này đều múc lấy sự sống từ chính lò đức ái. Tuy nhiên, những nhân đức của Chúa Kitô con cha không có cùng một kích thước hạn hẹp như các nhân đức của chúng con. Trong các nhân đức này, đức nhẫn nại là chính. Nó là cốt tủy của đức ái. Chính đức nhẫn nại là dấu hiệu không thể sai lầm về sự linh hồn ở trong ân sủng của cha, và nó mến cha thật sự. Bởi vậy, mẹ nó là đức ái đã cho nó làm chị em với đức vân phục, và hai nhân đức này kết hợp chặt chẽ với nhau, đến nỗi mất nhân đức này sẽ là cái chết của nhân đức kia. Người ta có cả hai hoặc không có nhân đức nào hết. Đức vân phục có một mẹ nuôi luôn dưỡng dục nó, đó là đức khiêm nhường đích thực. Người ta chỉ vâng lời khi người ta khiêm nhường, và người ta không thể khiêm nhường nếu không vâng lời. Đức Khiêm Nhường chẳng phải là mẹ nuôi của Đức Ái sao?